thứ ba tuần thứ ba thường niên, chủ đề thi hành thánh ý Thiên Chúa. Có một câu chuyện dẫn chứng sự quan trọng của việc làm theo thánh ý Thiên Chúa như sau. Một vị vua kia muốn trao tài sản cho các con, nhưng để dạy các con một bài học phải tránh xa sự hào nhoáng bên ngoài, nhà vua cho gói những thứ thật quý vào những hộp trông có vẻ tầm thường, và những thứ tầm thường vào những cái hộp trông rất lộng lẫy bên ngoài. Sau đó vua cho gọi các con vào để lựa chọn, bắt đầu từ hoàng tử lớn nhất. Đa số các hoàng tử đều chọn các hộp lộng lẫy. Đến phiên hoàng tử út, chàng tần ngần một lát rồi nói nhỏ với vua cha: con không biết cách chọn, nhờ cha chọn cho con. Và nhà vua đã chọn của quý nhất cho hoàng tử út. Các bài đọc hôm nay xoay quanh chủ đề sự quan trọng của việc làm theo thánh ý Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái tiếp tục so sánh giữa hai lễ vật hy sinh, máu chiên bò theo lề luật của Cựu Ước và máu Đức Kitô của Tân Ước. Máu chiên bò không thể xóa sạch tội cho con người, nên cứ phải tái diễn mỗi năm. Máu Đức Kitô chỉ cần đổ ra một lần là đủ xóa sạch tội cho con người, vì là máu đổ ra tự nguyện để làm theo thánh ý Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa không đặt căn bản trên liên hệ ruột thịt, nhưng trên căn bản làm theo thánh ý của Ngài. Bài đọc 1. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thứ nhất, lề luật và hy lễ chiên bò. Tác giả thư Do Thái viết, lề luật chỉ là hình bóng của những gì tốt đẹp hơn sẽ tới, chứ không phải là phản ảnh chính xác những thực tại đó. Lề luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những hy lễ người ta dâng năm này qua năm khác. Điều tác giả muốn nói ở đây, trong sự quan phòng của Thiên Chúa, cái hoàn hảo đến sau sẽ thay thế cho cái bất toàn đến trước. Lề luật chỉ là hình bóng của những gì tốt đẹp hơn mà Đức Kitô sẽ mang đến cho con người. Tác giả lý luận, nếu các hy lễ mà lề luật đòi buộc có thể cất đi tội lỗi của con người, họ đâu cần phải dâng đi dâng lại mỗi năm. Hay nếu máu chiên bò thực sự thanh tẩy tội lỗi trong tâm hồn, con người đâu còn ý thức mình có tội nữa. Hơn nữa, hy lễ dâng hàng năm nhắc nhở cho con người ý thức tội lỗi của họ. Vì vậy, con người cần có một lễ tế hy sinh hoàn hảo hơn. Thứ hai, điều đẹp lòng Thiên Chúa. Tác giả dẫn chứng Thánh Vịnh 40, câu 6 đến câu 9 với ít nhiều sửa đổi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy sinh và lễ tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ đền tội. Những thứ Thiên Chúa không thích này lại là những thứ mà lề luật truyền. Thực ra không phải chỉ tác giả thư Do Thái tin những điều này. Rất nhiều tác giả khác của Cựu Ước cũng đã nói tới sự bất toàn của hy sinh và của lễ. Họ cũng nhấn mạnh đến những điều khác quan trọng hơn. Như ông Samuel nói, Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ. Lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Xin coi thứ nhất Samuel, chương 15, câu 22. Hay như lời tiên tri Hosea, vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Hosea chương 6, câu 6. Tác giả nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa đã ban cho Chúa Giêsu một thân thể, để Ngài có thể chịu đựng đau khổ và dâng nó như một hy lễ để đền tội cho con người. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh tới việc vâng lời làm theo ý Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh 40. Bấy giờ con mới thưa, Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Khi con người phạm tội là họ đã bất tuân thánh ý Thiên Chúa. Làm sao họ có thể bắt những chiên bò đổ máu để xóa tội cho họ được? Để có thể xóa đi tội bất tuân của con người, con Thiên Chúa đã tình nguyện mang thân xác con người và đổ máu của chính mình. Chỉ có của lễ hy sinh tự nguyện và cao đẹp này mới có thể xóa đi tội lỗi của con người và làm cho con người được giao hòa với Thiên Chúa mà thôi. Phúc âm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Thứ nhất, phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thoạt đọc trình thuật hôm nay, một người không tránh được bất mãn với Chúa Giêsu vì đã khinh thường Đức Mẹ và anh em của Ngài và đã không giữ giới răn thứ 4. Nhưng Chúa Giêsu có vi phạm những điều này không? Một trong những sứ vụ của Chúa Giêsu là dạy dỗ và sửa chữa những hiểu biết sai lầm. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu không đi ra ngoài hai giới răn quan trọng nhất. Trước tiên, mến Chúa, sau đó yêu người. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến thứ tự ưu tiên của hai giới răn mà con người rất nhiều lần đã đảo lộn thứ tự ưu tiên của nó. Chúa Giêsu đang rao giảng tin mừng là Ngài đang làm theo thánh ý Thiên Chúa và Ngài phải đặt nó lên trên tất cả các việc khác. Ngài không thể hy sinh việc rao giảng để tiếp chuyện với thân nhân. Tuy nhiên, khi nào không làm việc Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương và săn sóc Đức Mẹ, như khi Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan chăm sóc dưới chân thập giá. Thứ hai, yêu mến Thiên Chúa là làm theo thánh ý của Ngài. Bài đọc thứ hai, Chúa Giêsu muốn dạy con người hôm nay, tình yêu phải biểu tỏ cụ thể bằng hành động. Con người thường nghĩ mình có thể yêu Thiên Chúa bằng lời nói hay bằng những hành động bên ngoài như tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Những điều này tốt, nhưng không quan trọng bằng việc tìm ra và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Cuộc đời Chúa Giêsu là một mẫu mực cho con người học thế nào là yêu thương Thiên Chúa. Ngài muốn nhập thể để thi hành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong những năm ở trần gian, thánh ý Thiên Chúa là động lực sống của Ngài, đến nỗi Ngài thốt lên những câu phải là châm ngôn cho chúng ta như: của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta và chu toàn các việc của Ngài. Xin coi Gioan chương 4 câu 34. Hoặc điều ta tìm kiếm không phải ý ta, nhưng là ý của đấng đã sai ta. Gioan chương 5 câu 30. Ý của Chúa Cha là ai hễ thấy Chúa Con và tin vào Ngài sẽ có sự sống đời đời. Gioan chương 6 câu 40. Những giờ phút sau cùng trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu bị giằng co giữa đau khổ sắp đến và thánh ý Thiên Chúa. Nhưng sau cùng Ngài đã thốt lên: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, mà xin vâng ý Cha. Xin coi Matthew chương 26 câu 42. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa không hài lòng về hy sinh và lễ vật chúng ta dâng, nhưng hài lòng về những cố gắng của chúng ta tìm ra và làm theo thánh ý Ngài. Thánh ý của Thiên Chúa, cách tổng quát, là lo sao cho chính bản thân chúng ta và mọi người đạt được ơn cứu độ. Để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta phải học hỏi Kinh Thánh để hiểu biết kế hoạch cứu độ của Ngài và làm hết sức có thể để làm cho ơn cứu độ lan rộng đến mọi người. Amen.